Chương 6. Cảm giác nguy cơ. Hai con rết khổng lồ, mỗi con đều dài mấy trăm km. Còn con bò cạp kim giáp lại vẹn vẹn chỉ dài 20 thước, tựa như một con kiến đứng với một quả núi lớn sừng sững. Một, cái đuôi bò cạp kim giáp nhẹ, nhẹ vung lên, làm không khí chấn động dữ dội, không gian xuất hiện những luồng vết nứt. Còn cặp mắt bằng tinh thạch đỏ như máu của con bò cạp kim giáp lại dán mắt vào La Phong. Trọng tiến vương, rống, bò cạp, kim giáp gầm mạnh một tiếng chói tai, giác, giác, a, à, giác, giác. Hai con khổng lồ rết lại ngoan ngoãn kêu một tiếng, sau đó nằm xuống có vẻ cung kính. Bò cạp kim giáp từ từ bò lên, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào La Phong. Trọng tiến vương, La Phong, cũng dán mắt vào con bò cạp kim giáp. Chủ nhân, con quái vật kim giáp này thực lực rất mạnh. Ta đã giao thủ với nó một chút, Trọng tiến vương truyền âm nói. Mặc dù nó không hiểu quy luật, nhưng thuần túy trên công kích cũng mạnh hơn cả một bất hủ phong vương đỉnh cao bình thường. Còn cái đuôi của nó hẳn là bộ vị công kích mạnh nhất. La Phong dán mắt vào con bọ cạp kim giáp, truyền âm nói, phát hiện được nhược điểm không? Không, Trọng tiến vương nói, lúc trước khi đối chiến với con hộ vệ cấm địa khổng lồ, phát hiện ra thân hình khổng lồ của con hộ vệ cấm địa có phòng ngự tương đối kém, mũi tên của ta có thể bắn thủng được. Đương nhiên, có thể là vì có dấu con quái vật kim giáp này, nên lúc trước khi thiết kế, ở bụng con hộ vệ cấm địa cũng được thiết kế cho phòng ngự thấp đi. Về phần con quái vật kim giáp này, phòng ngự sẽ mạnh hơn rất nhiều. Muốn ứng phó với nó là rất phiền phức. Chủ nhân, không thích hợp liều mạng với chúng đâu. Chúng ta nên trì hoãn chút thời gian dài một chút. Không biết chừng chúng ta có thể phát hiện thông đạo của không gian cấm này. Như vậy có thể nhanh chóng ly khai khỏi đây. Hộ vệ cấm địa không có cách nào ly khai không gian cấm của nó. Ừ, La Phong cẩn thận, nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn vẫn cảm giác bọ cạp kim giáp đó, mặc dù tựa như nhìn cả hắn và Trọng Tiến Vương, nhưng lực chú ý được đặt trên người hắn nhiều hơn. Ngược lại nó không quá để ý tới Trọng Tiến Vương. Rống im, con bọ cạp kim giáp đột nhiên gầm lên một tiếng chói tai. Ầm, ầm, xa xa, một con rết luôn ngoan ngoãn nằm bò xuống. Tựa như hai sơn mạch khổng lồ uốn lượn đột nhiên động thân, cùng bổ tới Trọng Tiến Vương. Cùng bổ tới Trọng Tiến Vương. Đương nhiên vì hình thể của chúng quá lớn, còn La Phong, Trọng Tiến Vương lại ở rất gần. Thoạt nhìn La Phong, Trọng Tiến Vương đều tưởng hai con khổng lồ rết đều công kích họ. La Phong lập tức, hai cánh rung lên né tránh. Trọng Tiến Vương cũng né tránh, liều mạng với hộ vệ cấm địa, dùng hỏa thần nguyên tinh, thiêu đốt thần lực bất hủ, quá không đáng. Mất một chút thời gian, sẽ phát hiện ra thông đạo bên trong không gian cấm. Giác, giác, giác. Hai con rết khổng lồ kêu lên, đều truy sát về phía Trọng Tiến Vương, một tả một hữu, với hình thể khổng lồ lực lưỡng của nó, cũng như hai đám mây màu đỏ rực khổng lồ phủ xuống, còn những cái liệm khổng lồ lợi tráo dày đặt dài cả vài chục km, tựa như một rừng đao, chụp về phía Trọng Tiến Vương. Ngoài thân Trọng Tiến Vương ẩn hiện ảnh chuông, hắn là cường giả phong vương cực hạn, lại có bất tử chi thân, còn có chuông tím hộ thể, cho dù gặp phải hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung, thậm chí cũng khó hao tổn một bất hủ thần thể của hắn. Hai con rết khổng lồ nhìn như lợi hại, áp chế được Trọng Tiến Vương, nhưng trên thực tế không thương tổn được một con tóc cùng Trọng Tiến Vương. Việc lạ, việc lạ. La Phong phát hiện ra hai con khổng lồ rết toàn bộ vây công Trọng Tiến Vương, cũng giật mình. Rống, con bò cạp kim giáp luôn đứng ở xa, dán mắt vào La Phong. Bây giờ rốt cục động thân, vèo cái đuôi bò cạp vung lên, như một tia chớp, kiềm sắc, lao thẳng về phía La Phong. Trước hết xem thử thực lực con bò cạp kim giáp này, rốt cuộc như thế nào đã. La Phong cũng tự tin về năng lực phòng ngự, hơn nữa hình thể con bò cạp kim giáp này cũng không giống như con rết khổng lồ. Bị con rết khổng lồ vây khốn là rất phiền phức, nhưng đối mặt với con bò cạp kim giáp này, vẹn vẹn chỉ có 20 thước, La Phong chỉ cần lóe lên đã có thể tùy thời chạy thoát. Chỉ thấy con bò cạp kim giáp, La Phong giáp bạc cánh bạc, một luồng kim quang, một luồng sáng bạc, trong nháy mắt giao thủ giữa không trung, bành. Một bạc ống ánh đao quang như sông dài va chạm với gọng kìm khổng lồ, cái đuôi bò cạp còn nhanh hơn cả gọng kìm lóe ra một đạo lưu quang kim sắc, đâm thẳng về phía trước, làm La Phong bay ngược lại. Nhưng La Phong phản ứng cũng nhanh, hắn đơn giản là dùng cánh chim che người lại. Xoẹt, đuôi bò cạp sắc bén và rất nhọn, va chạm với khí ngô vũ vực, cũng như một phong vương cực hạn cường giả đánh một kích, La Phong bị luồng lực công kích cũng một luồng lưu quang màu bạc bay ngược lại. Về phần bò cạp kim giáp sau khi đâm vào thí ngô vũ dực mà không gây ra tổn hao gì, lại sinh ra lực phản chấn khổng lồ làm con bò cạp kim giáp này quay cuộn bay ngược ra sau. Trọng Tiễn Vương nói không sai, hai cánh trung lên là Phong đột nhiên dừng lại giữa không trung, hướng mắt nhìn con bọ cạp kim giáp. Cái đuôi của con bọ cạp kim giáp này đích xác mạnh kinh người, đối phó với loại khôi lỗi cơ giới này mà sử dụng chất độc phi ma chẳng hề có tác dụng gì cả. Kiếp tà một chiêu công kích khác đi, La Phong cầm huyết ảnh chiến đào, nháy mắt đã hóa thành một luồng hào quang đánh tới, giống Evon bọ cạp kim giáp cũng bay lên, hóa thành lưu quang nghênh đón. Nó không sợ cứng chọi cứng chút nào, La Phong vung lưỡi dao trong tay lên, đôi gọng kiếm của bọ cạp kim giáp giơ lên ngăn cản. Rào, cánh trái của La Phong rung lên, Thí Ngô Vũ Dịch màu bạc trong nháy mắt thi triển ra Minh Nguyệt Sách. Phải biết rằng tuyệt học này vốn sáng tạo để cho cánh chim này, sau khi cải tạo mới dùng vào đao pháp. Con bọ cạp kim giáp luôn cảnh giác về chiến đao trong tay La Phong, đột ngột bị cái cánh bạc công kích, cũng có chút hoảng loạn. Vì khoảng cách rất gần, La Phong ở một nơi siêu gần, trong nháy mắt đã thi triển công kích xoẹt. Mép rìa cánh sắc bén vô cùng Thí Ngô Vũ Dịch là một chí bảo, nói về mức sắc bén thì mép rìa của nó thậm chí còn trên cả lưỡi dao. Rào, không gian như một tờ giấy bị một thần linh vô địch dùng dao dễ dàng rạch ra một vết nứt. Một lưu quang màu bạc dọc vết nứt liếm vào thân thể con bọ cạp kim giáp, vừa chạm vào đó, lực không gian thông qua việc Thí Ngô Vũ Dịch chuyển đổi hình thành lập tức chui vào trong cơ thể bọ cạp kim giáp, cũng như một thần linh bất hủ đối mặt với lực không gian, thân thể cũng bị xâm thực và hư hao. Về phương diện chống cự, con bọ cạp kim giáp hiển nhiên cũng khá kém, sếp hiển nhiên cũng khá kém. Xòe xòe xòe, thanh âm quái dị tựa như dao rạch vào thép vang lên, con bọ cạp kim giáp cả người quay cuồng rồi rút lui. Bề ngoài kim giáp không hề tổn thất một cọng tóc, nhưng trong cơ thể đã sinh ra tổn thương. Rồi bọ cạp kim giáp quay cuồng rơi xuống giữa sa mạc xa xa, bắn tung lên một đám cát bụi, không nhúc nhích gì nữa. Giác giác giác, hai con rết khổng lồ xa xa luôn vây công Trọng Tiễn Vương lập tức bay tới. Rốt cuộc bất chấp Trọng Tiễn Vương vừa bỏ tới, một con rết khổng lồ há miệng nuốt luôn con bọ cạp kim giáp kim loại, rồi lập tức đưa mắt nhìn La Phong, Trọng Tiễn Vương, sau đó bắt đầu chui vào trong sa mạc. Hai con rết khổng lồ khoan sâu vào trong sa mạc, trong sa mạc chợt nhúc nhích nhô lên hụt xuống, rồi khôi phục vẻ yên ả như bình thường. Trọng Tiễn Vương bay tới dừng bên cạnh La Phong, dễ dàng đã đánh bại nó thế à? La Phong nhíu mày nói. Trọng Tiễn Vương thời khắc nào cũng quan sát La Phong chiến đấu liền nói, chủ nhân, lúc trước ta cũng chỉ đánh manh vào cái đuôi của nó thôi, về phần thân thể nó có năng lực phòng ngự như thế nào thì không rõ ràng lắm. Bẩn, nhưng có thể một kích vừa rồi của chủ nhân làm trung tâm năng lượng trong cơ thể nó bị tổn thương rồi, dù sao hình thể nhỏ, lực công kích cũng dễ dàng truyền tới trung tâm năng lượng hơn. Nghe Trọng Tiễn Vương giải thích như vậy, nhưng La Phong vẫn cảm thấy có gì không hợp lý. Trọng Tiễn Vương nhiều năm rồi chưa từng gặp phải hộ vệ cấm địa phiền phức như vậy. Ta lần đầu tiên tới, lần đầu tiên tiến vào không gian cấm đã gặp phải phiền phức cỡ này rồi. Còn nữa, con bọ cạp kim giáp là do Trọng Tiễn Vương dẫn xuất ra, nhưng con bọ cạp kim giáp lại không đối phó với Trọng Tiễn Vương, mà lại đối phó với ta. Hơn nữa ta có thể cảm giác được ánh mắt của con bọ cạp kim giáp, của con rết khổng lồ, tự hồ có tình cảm, dùng chiến thức tràn ngập sát khí, muốn giết ta thật. Chẳng lẽ ta đi tới tinh thần tháp đã khiến cho chúng nó căm thù? La Phong nhíu mày. Hắn căn cứ vào mọi tất cả động tĩnh sau khi tiến vào tinh thần tháp không ngừng tự hỏi. Tuy nói có thể cảm ứng được cả tinh thần tháp chịu hoán hắn, nhưng rồi lại không thể nhận chủ. Hiển nhiên việc này không giống như khi tìm được binh giáp, tướng giáp, vương giáp. Hơn nữa, loại như tinh thần tháp là một chí bảo loại đỉnh cao giữa vũ trụ mênh mông, cũng không thể đơn giản như vậy được. Càng gần thắng lợi, lại càng phải cẩn thận. Tinh thần tháp đặc thù với ta, đặc thù đại biểu cho hai loại tình huống, một là hữu hảo với ta, hai là có thể bày ra cho ta sát khí trùng điệp. La Phong thầm nghĩ, nếu như ta sáng tạo ra tinh thần tháp, lưu lại tinh thần tháp, ta cũng sẽ không đem chí bảo như thế nào mà tùy ý cấp cho một tên hậu bối. Chẳng lẽ chỉ có vận khí là có thể tìm được chí bảo bực này? Không thể. Cho dù đối với tồn tại đỉnh cao nhất trong vũ trụ mênh mông, thì tinh thần tháp cũng coi như là một chí bảo vô cùng trọng yếu. Tâm linh La Phong có lẽ sẽ kích động, có lẽ sẽ hưng phấn, nhưng trong lúc kích động vẫn có thể tỉnh táo. Minh tâm kiến tính, thẳng vào bản tâm, nên cười thì cười, nên kích động thì kích động, nên hồi hộp thì hồi hộp, nên giận thì giận, tất cả thuận theo bản tâm. Nhưng không có nghĩa là La Phong sẽ bị mớ lỡn làm mờ tâm trí, sẽ không nghĩ rằng mình vận khí nghịch thiên thật sự, dễ dàng có thể tìm được chí bảo như tinh thần tháp. Nếu như vậy thật, e rằng hắn đã mất mạng như chơi. Ta có cảm giác tinh thần tháp rất có thể là chỗ chết của ta. La Phong quét một quang nhìn không gian cấm sa mạc. Vừa rồi ánh mắt của con bọ cạp kim giáp còn rết ẩn chứa tình cảm, sát ý trong ánh mắt đó làm trong lòng hắn hơi ớn lạnh. Hắn ớn lạnh không phải vì hộ vệ cấm địa, mà vì cả tinh thần tháp. Nếu tinh thần tháp lúc trước có chủ nhân, vậy có thể chủ nhân là người sáng tạo bí điển vô danh. Ta may mắn tìm được bí điển vô danh, chẳng lẽ nói bên trong tinh thần tháp là quá trình dạng lọc chính thức đối với loại dựa vào vận khí mà tìm được bí điển vô danh. La Phong thầm nói, thành công, sinh, thất bại, tử. Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Chủ nhân, ta phát hiện ra thông đạo rồi. Trọng Tiến Vương vội hô, kéo La Phong bừng tỉnh lại. À, thông đạo. La Phong nhìn quanh bốn phía. Chủ nhân, bên kia. Trọng Tiến Vương vội đi trước dẫn đường. Vèo, vèo. Chẳng mấy chốc đi tới một nơi xa xa trong sa mạc. Ở đó đang có một vòng xoáy, trong vòng xoáy vô tận tối đen. Thoáng có nhiều điểm hào quang, như sao lấp lánh. Đây là thông đạo. Ta cũng đã đi qua loại thông đạo hình thức như thế này rất nhiều lần rồi. Trọng Tiến Vương liền nói. La Phong gật đầu. Đi thôi. Lúc này hắn bước luôn vào vòng xoáy giữa sa mạc. What?